việc Chúa chết trên thập hình có cần thiết không? Thế nào là sự giáo hình nơi thập giá? Chúng ta hãy cố tìm để biết và hiểu được sự khốn khổ của nó. Người bị xử giáo hình đã được đặt nằm ngửa trên một cây gỗ có thanh ngang, đóng đinh vào nó ở gần một đầu. Bàn tay của người này đã được kéo thẳng ra trên giá ngang của thập tự và đinh được đóng xuyên qua mỗi bàn tay để vít đôi tay vào gỗ. Đôi chân của tử tội cũng giống như vậy, bị đóng đinh vào phần thẳng đứng của thập tự giá. Và rồi, sau khi cơ thể đã được đóng đinh cách chắc chắn, cây thập tự được dựng lên và chôn vững vàng trong hố đất. Ở đó, kẻ thống khổ bất hạnh bị treo lên cho đến khi đau đớn và kiệt sức, đưa người đó đến hồi kết cục. Không chết ngay lập tức vì không có cơ phần quan trọng nào của cơ thể bị thương tổn, nhưng phải chịu sự đau đớn tột cùng, nhất từ nơi các bàn tay cùng bàn chân của mình và không thể nào nhúc nhích được. Đó là cái chết trên cây thập tự. Đó là cái chết mà Chúa Giê-xu đã chết cho chúng ta. Trong 6 giờ dài trước một đám đông ngắm nhìn, Ngài bị treo ở đó trần truồng và chảy máu từ đầu đến chân. Đầu Ngài bị đâm với gai nhọn, lưng Ngài rách nát bởi các lằn đòn, tay chân của Ngài bị xé toạc với những cây đinh và bị chế giễu cùng chửi rủa của những kẻ thù độc ác của Ngài đến lúc chót. Chúng ta hãy nhớ rằng tất cả những đau khổ của Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta có tính cách thay thế. Ngài đã không chịu đau khổ vì tội của chính mình, nhưng vì tội lỗi của chúng ta, Ngài đã là đấng thay thế cao quý của chúng ta trong mọi thống khổ của Ngài. Đây là một sự thật có tầm quan trọng sâu xa nhất. Nếu không có nó, câu chuyện về những đau đớn của Chúa chúng ta với tất cả các chi tiết nhỏ của nó vẫn luôn như là bí ẩn và không giải thích được. Tuy thế, nó là một sự thật mà Thánh Kinh nói thường xuyên, và như vậy nó là chắc chắn. Chúng ta biết rằng Chúa cứu thế đã gánh tội lỗi của chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, Phi-e-rơ nhất chương 2 câu 24, rằng Ngài đã chết cho tội lỗi một lần đầy đủ cả, người công chính cho người không công chính, Phi-e-rơ nhất chương 3 câu 18, rằng Đức Chúa Trời đã làm cho Chúa cứu thế đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, để nhờ ở trong Chúa cứu thế chúng ta trở nên công chính trong Đức Chúa Trời, Cô-rinh-tô nhì chương 5 câu 21, rằng Ngài chịu rủa sả thay cho chúng ta, Ga-la-ti chương 3 câu 11, rằng Chúa cứu thế đã hy sinh một lần để xóa bỏ mọi tội lỗi của nhiều người, Hê-bơ-rơ chương 9 câu 28, rằng chính người bị đâm vì sự vi phạm của chúng ta, bị chà đạp vì sự gian ác của chúng ta, và nhưng Chúa đã chất tội lỗi của tất cả chúng ta trên người, Ê-sai chương 53 từ câu 5 đến câu 6. Mong rằng tất cả chúng ta có thể nhớ được những lời kinh văn tốt đó. Chúng nằm trong số những viên đá nền tảng của phúc âm. Hãy để chúng ta rời khỏi câu chuyện về sự thống khổ của Chúa chúng ta với những cảm giác của lòng biết ơn sâu xa. Tội lỗi của chúng ta thì nhiều và lớn lao, nhưng một sự chuộc tội vĩ đại đã được thực hiện cho chúng ta. Có một công lao vô hạn trong mọi sự đau khổ của Chúa cứu thế. Chúng là những sự đau khổ của một đấng vừa là Đức Chúa Trời cũng vừa là con người. Chắc chắn nhiệm vụ của chúng ta là ca ngợi Thiên Chúa hàng ngày bởi vì đấng cứu thế đã chết cho tội lỗi của loài người.